Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh do Tịnh Không Pháp sư chủ giảng tại cư sĩ Lâm Tăng Gia Ba tháng 11 năm 1994. Mỗi người ánh sáng này lớn nhỏ khác nhau, màu sắc cũng khác nhau, cho nên môn khí công xem người, xem trạng huống thân thể của người, họ từ trên đây mà xem. Vậy phàm là người học khí công, trước hết phải tu thanh tịnh tâm. Tâm không thanh tịnh thì anh không thấy được, tâm thanh tịnh thì thấy được, cho nên người được định thấy được. Người có tâm thanh tịnh thấy được. Nếu như ánh sáng của anh màu sắc không tốt, là xám tối, thì thân thể anh có bệnh. Nên như thân thể rất cường tráng, thì màu của ánh sáng rất rõ ràng, rất sáng sủa, cho nên họ có thể thấy thân thể của anh. Vả lại là mỗi một bộ phận đều có ánh sáng khác nhau, cho nên họ biết được anh chỗ nào có bệnh. Đây chẳng phải là mê tín. Ánh sáng của Phật là trăm ngàn vạn do tường, điều này thì bất khả tư nghị, điều này đích thật chẳng phải chư Phật khác có thể so sánh được. Những vị Phật khác chúng ta từ trong kinh thấy được hoặc 1, 2, 3, 4 do tường, điều này có. Đây là Phật quang, chư Phật quang minh, hoặc chiếu nhất nhị Phật sát, cầu chiếu nhất nhị Phật sát này tức là bổn thổ của ngài. Một vị Phật giáo hóa chúng sanh là một cây tam thiền đại thiền thế giới, gọi là một Phật sát. Ánh sát của ngài nhất định chiếu đến, hoặc chiếu bá thiền Phật sát. Nguyện lực của Phật rộng lớn, chẳng những chúng sinh của quốc độ này của chính ngài, ngài phải độ, mà tha phương thế giới chúng sanh ngài cũng phải độ. Vậy thì ánh sát của ngài lớn rồi, lớn đến có thể chiếu đến trăm ngàn Phật sát. Duy A Di Đà Phật, duy chỉ có A Di Đà Phật. Quang minh phổ chiếu vô lượng vô biên vô số Phật sát. Quý vị phải ghi nhớ, Phật tại nhân địa thế gian tự tại vương Phật đã từng nói qua với ngài: 210 ức chư Phật sát độ, thanh tịnh trang nghiêm chi sự. Vả lại ngài đều thấy qua. 210 ức là biểu trưng, cũng là đại biểu cứu cánh viên mãn. Nói một cách khác, tận hư không biến pháp giới sở hữu tất cả chư Phật sát độ, A Di Đà Phật đều từng đến thế giới này của chúng ta, đương nhiên ngài cũng đã đến qua. Cho nên ánh sáng của ngài, ngài đã là đến qua, thì ánh sáng của ngài nhất định có thể chiếu đến. Duy chỉ có ánh sáng của Di Đà là tận hư không biển pháp giới, một Phật sát đều chẳng thể sót mất. Chư Phật quang minh sở chiếu viễn cận bổn kỳ tiền thế cầu đạo, sở nguyện công đức đại tiểu bất đồng. Phật tại chỗ này thuyết minh tại sao Phật quang có lớn nhỏ khác nhau. Khi đã thành Phật rồi thì Phật Phật đạo đồng, trí tuệ thần thông năng lực của Phật cả thảy đều bình đẳng. Tại sao Phật quang khác nhau? Chúng ta thấy được Phật quang tại sao chẳng bình đẳng. Điều này có nguyên nhân là lúc đầu tiên nhất ngài mới học Phật, ngài phát cái nguyện khác nhau. Có những vị Phật ở nhân địa phát cái nguyện chẳng lớn, thấy cái tam thiên đại thiên thế giới này, ta chỉ muốn giúp nhóm chúng sanh này, chỉ muốn độ họ, thì sau khi thành Phật, ánh sáng của Ngài chỉ lớn cỡ đó. Điều này chúng ta từ trong kinh thấy được. Nhân địa của A Di Đà Phật, nguyện của Ngài cùng người khác quả thật chẳng giống nhau. Nguyện của Ngài lớn, Ngài phải phổ độ chúng sanh, phải độ hết tận hư không pháp giới tất cả chúng sanh. Nguyện của Ngài là phát một cách này, chẳng phải một cái thế giới, hai cái thế giới, một cái Phật sát, hai cái Phật sát, 1000 cái Phật sát, 1000 cái Phật sát, Ngài chẳng phải phát cách này. Cho nên cái nguyện này hy hữu, chí tác Phật thời, các từ đắc chi, tự tại sở tác, bất vì dự kế. Cho nên sau khi thành Phật, cảnh giới này của Ngài tự nhiên hiện ra, chẳng phải trong tâm Ngài nghĩ tưởng, chẳng phải Ngài thích làm như vậy, chẳng phải vậy, là tự nhiên thành tựu. Tức là nói, cái quả ấy nhất định là ứng với cái nhân này, nhân quả nhất định tương ưng. Tất cả chư Phật, giả như họ muốn phóng quang chiếu khắp pháp giới, họ có cái năng lực này. Nếu chẳng có cái năng lực này thì đạo của Phật là chẳng đồng. Phật có năng lực này, nếu Ngài chẳng có ý đi phóng quang, vậy thì ánh sáng của Ngài tự nhiên hiển lộ ra, cùng nhân địa của Ngài có thể tương ưng. Nhân địa của Di Đà cùng nhân địa của chư Phật khác nhau, cho nên ở trên quả địa tự nhiên hiển hiện, Ngài thì là khác nhau. A Di Đà Phật, quang minh, thiện hảo, thắng ư, nhật nguyệt chi minh, thiền ức vạn bội. Trong câu này, chúng ta đặc biệt phải chú ý Phật quang, thiện hảo, nhật nguyệt, quang minh, tuy là tốt, nhưng bất thiện. Anh xem, ban ngày mặt trời lớn thế đó, rọi lên trên thân khá nóng. Tuy ánh sáng nhưng bất thiện, có thể mang đến cho chúng ta rất nhiều phiền não. Mắt chúng ta nhìn mặt trời như chích vào con mắt, có thể tổn thương mắt, tuy có ánh sáng mà bất thiện. Với còn Phật quang thì sao? Là thiện. Chẳng những anh tiếp xúc thấy thanh lương thoải mái vui vẻ, vả lại còn có thể tiêu nghiệp chướng, khai trí tuệ, đây mới là thiện. Cho nên chữ này quan hệ rất lớn. Phía dưới chúng ta xem Thế Tôn đối với A Di Đà Phật tán thán, quả thật đã đến chỗ cùng cực. Quang trung cực tôn, Phật trung chi vương. Quý vị nếu như có thể đem hai câu nói này của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ghi vào lòng, nếu anh niệm A Di Đà Phật, người ta khuyên anh tại sao niệm A Di Đà Phật, tại sao chẳng học thứ khác, tại sao chẳng niệm Phật Bồ Tát khác, anh chỉ cười thôi. A Di Đà Phật là quang trung cực tôn, Phật trung chi vương. Cứ bằng vào sự thật này thì tôi hết lòng để niệm A Di Đà Phật, các vị Phật khác thì tôi không cần niệm nữa, tôi niệm Phật trung chi vương. Còn quý vị niệm đó là Phật trung lão bá tánh, còn tôi niệm là Phật trung chi vương. Điều này phải biết, đây là sự siêu thắng của tịnh độ, thật sự bất khả tư nghị. Chúng ta phải nói ra cho được. Thị cố vô lượng thọ Phật, diệt hiệu vô lượng quang Phật, diệt hiệu vô biên quang Phật, vô ngại quang Phật, vô đẳng quang Phật, diệt hiệu trí tuệ quang, thường chiếu quang, thanh tịnh quang, hoan hỷ quang, giải thoát quang, an ổn quang, siêu nhật nguyệt quang, bất tư nghị quang. Đây đều là biệt hiệu của A Di Đà Phật. Tại sao nói nhiều như vậy? Là để hiển quang trung chi đức. Phía trước câu quang minh thiện hảo, chứ thiện đó là tổng thuyết, chưa giảng kể cho anh rốt cuộc chữ thiện hảo thì hảo đến cỡ nào. Phía dưới 12 cái danh hiệu thì là đem chữ thiện này hiển thị ra. Vậy giờ đây có thể biết Thế Tôn đối với Ngài tán thán quang trung cực tôn chẳng phải tùy tiện nói. 12 cái danh hiệu này hiển thị ra ánh sáng của Đức Di Đà đích thật là cực tôn, là chư Phật không thể sánh được. Nói ra 12 cái danh hiệu vô lượng quang, chứ lượng là hạn lượng. Ánh sáng của Di Đà Phật chẳng có hạn lượng, chẳng giống như chư Phật. Phật quang chỉ chiếu một hai Phật sát, chiếu trăm ngàn Phật sát là có hạn lượng. Còn ánh sáng của A Di Đà Phật thì chẳng có hạn lượng, tận hư không biến pháp giới, không nơi nào không chiếu, không chỗ nào không chiếu. Đây là vô lượng. Đương nhiên bên trong quang đều là tượng trưng cho trí tuệ. Vô lượng quang cũng tức là nói rõ trí tuệ của Đức Di Đà là vô lượng. Diệt hiệu vô biên quang, biên là biên tế, Phật tâm bình đẳng, từ bi bình đẳng, lấy pháp bình đẳng giáo hóa tất cả chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. Biên tế giới tuyến, tất cả giới tuyến thấy đều chẳng có, giải thoát bình đẳng, vạn pháp nhất như. Ý nghĩa của vô biên quang là chẳng có bờ mé, chẳng có giới tuyến. Các chư Phật Như Lai khác, như Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta giáo hóa chúng sanh, thật ra chúng ta chứng quả là có đẳng cấp. Có người chứng tiểu thừa sơ quả, tứ quả là hán, chứng bích chi Phật quả. Còn có tạng thông biệt viên, đây là tông thiên thai. Tông hiền thủ thì có tiểu thị chung đốn viên. Đây đều là có giới tuyến. Khi thành Phật rồi, còn có tạng giáo Phật, thông giáo Phật, biệt giáo Phật, viên giáo Phật, đều chẳng giống nhau. Duy chỉ độc nhất có Di Đà là bình đẳng thành tựu. Tứ quả tứ tướng của tiểu thừa, 51 giai cấp của đại thừa, hoàn toàn đều chẳng còn nữa. Phương pháp ấy của Ngài, quả báo ấy của Ngài, là một là tất cả là một. Cái này là vô biên tế quang. Cái thứ ba là vô ngại quang Phật. Ngại là chướng ngại, quyết định chẳng có chướng ngại. Chướng ngại là từ đâu đến? Chướng ngại là từ phân biệt chấp trước mà đến. Có phân biệt, có chấp trước thì có chướng ngại. Lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước thì tâm được tự tại, thì chẳng có chướng ngại. Trong tâm chẳng có giới tuyến. Đây là vô ngại quang. Nếu lấy thiền tông mà nói thì đây đã đạt đến chỗ cùng cực. Vô đẳng quang Phật, đẳng là cùng Ngài ngang nhau. Ngài vượt qua tất cả chư Phật, tất cả chư Phật đều không thể bằng Ngài. Bất luận là nhân hành quả hải đều vượt cả chư Phật. Chúng ta trong phần kinh phía trước thấy đều thấy cả. Diệt hiệu trí tuệ quang, thường chiếu quang, cái này dễ hiểu. Chư Phật đều do quyền thực hai trí, Di Đà hai trí so với chư Phật lại càng viên mãn hơn, càng cứu cánh hơn. Thường chiếu quang là tịch mà thường chiếu, thanh tịnh quang chiếu mà thường tịch, thanh tịnh bình đẳng. Trong Đại Thừa Phật Pháp, chữ chiếu và tịch là cương lĩnh tu hành của Bồ Tát. Chúng ta phải thể hội cho thật sâu. Chiếu là dụng. Chúng ta lục căn đối với cảnh giới lục trần bên ngoài, đây là chiếu. Tại sao không dùng chữ kiến, không dùng chữ thính? Bởi vì nói kiến, nói thính, nói văn đều lạc vào trong ý thức. Anh có phân biệt, có chấp trước. Chữ chiếu này giống như tấm kính, kính chiếu bên ngoài, bên trong nó chiếu rất rõ ràng, nó chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Cho nên Phật dạy chúng ta, chúng ta dùng tâm phải giống như tấm kính, dùng tâm như kính. Lục căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, quán chiếu, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Cái tâm này là định, tâm là thanh tịnh, Tâm thanh tịnh tức là tịch, đây tức là công phu, là tịch. Còn chữ chiếu tức là trí tuệ. Cho nên chúng ta trong đời sống ngày thường, người chân chính biết tu hành trong cuộc sống ngày thường, trên sự thì là lục độ, sáu điều cương lĩnh. Trên lý là tự mình được thanh tịnh tâm, được trí tuệ bát nhã. Trên lý tức là thiền định bát nhã. Chúng ta phải được cái thọ dụng này. Tâm đã thanh tịnh rồi, đã định rồi, đây thật là đáng quý. Vì anh muốn độ chúng sanh, anh muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh, phải từ tịch rồi lại chiếu, lại khởi dậy tác dụng. Đó là Bồ Tát. Quang là tịch chẳng chiếu, đó thì là thành tiểu thừa A-la-hán, tự liễu mà chẳng giúp đỡ kẻ khác. Cho nên tịch mà thường chiếu là Phật Bồ Tát, chiếu mà thường tịch là chúng ta hiện nay phải dụng công, chúng ta phải học tập. Đây đều là từ trên cương lĩnh tu học mà nói. Hoan hỷ quang, Phật quang có thể khiến tất cả chúng sanh sanh hoan hỷ tâm. Chẳng những sanh hoan hỷ mà còn sanh tín tâm, sanh nguyện tâm, thì cái quang này mới hiện hiện. Giải thoát quang, quang này có thể tiêu nghiệp, có thể tiêu tội, có thể khiến tất cả chúng sanh được tự đại tự tại. Đây là giải thoát quang. An ổn quang, đây cũng là tất cả chúng sanh chỗ hy vọng mong cầu, mơ ước hâm mộ. Làm thế nào mới có thể được sự an ổn chân chánh? Thật tại mà nói, trong tam giới này chẳng có được, trong lục đạo chẳng có. Phật nói tam giới vô an, chẳng có được. Ở trong tam giới muốn được an ổn, đó là nhất định phải khế nhập cảnh giới bát nhã. Như trong kinh Kim Cang chỗ nói, anh đích thật lìa được bốn tướng, lìa bốn kiến rồi thì được. Ở trong tam giới cũng được an ổn. Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tất cả thể đều lìa khỏi hết, đều không còn nữa. Cách này thì được. Bốn tướng chỉ cần một tướng chưa lìa khỏi thì cái an ổn đó chỉ là hữu danh vô thực, quyết định chẳng có được. Siêu nhật quyệt quang, cái này dễ hiểu. Phía trước nói thắng hơn ánh sáng của nhật quyệt ngàn ức vạn lần. Bất tư nghị quang, câu này là tổng kết thần quang của Di Đà, bất khả tư nghị. Như thị quang minh, phổ chiếu thập phương, nhất thiết thế giới. Câu nói này chẳng sai, một thế giới cũng không sót. Là tận hư không biến pháp giới, đây là chứng thật. Phía trước cho nói 210 ức là biểu trưng, chẳng phải con số. Nếu là con số thì 210 ức chẳng nhiều. Cái này nói Tây phương cực lạc thế giới đến địa phương chúng ta đây, khoảng giữa có 10 vạn ức Phật quốc độ. Vì ánh sáng của Phật chỉ có 210 ức thì vẫn cách quá xa, so với 10 vạn ức ít đi quá nhiều. Vì thì Phật quang chẳng tới được chúng ta bên này, đó là biểu trưng, đó chẳng phải con số. Chỗ này đã hiển thị ra rồi, đây là chứng minh phổ chiếu 10 phương tất cả thế giới, một thế giới cũng chẳng sót, đều chẳng sót mất. Ký hữu chúng sanh ngộ tư quang giả, đây là nói chúng sanh ở 10 phương thế giới, nếu là gặp được ánh sáng của A Di Đà Phật, cấu diệt thiện sanh. Cấu là phiền não ô nhiễm thì đều tiêu diệt, thiện căn sanh trưởng. Vậy thì chúng ta phải hỏi, tận hư không biến pháp giới đều ở trong ánh sáng của A Di Đà Phật, tại sao tôi chẳng thấy? Phật ngày ngày đều chiếu soi tôi, phiền não tội nghiệp của tôi cứ từng ngày gia tăng chẳng có giảm thiểu. Đây là nguyên nhân gì vậy? Thật tại mà nói, Phật quang là đang chiếu soi, chúng ta chẳng có tiếp nhận, chúng ta chẳng cần. Ánh thái dương chiếu rọi anh, anh nhất định lấy cái chiếc dù để che khuất, chẳng để cho nó chiếu vào. Tình trạng chúng ta ngày nay thì là như thế, chẳng chịu tiếp nhận. Chẳng phải Phật quang chẳng chiếu rọi anh, là anh chẳng chịu tiếp nhận. Vì thì Phật quang ở đâu? Phía trước cũng đã từng nói qua với quý vị, chỗ sở tại của Phật hiệu kinh điển, tức là chỗ Phật quang chiếu rọi, tức là có Phật. Nghe được một câu A Di Đà Phật này, chẳng để trong tâm, coi như cơn gió thoáng qua tai, anh chẳng chịu tiếp nhận. Chỗ sở tại của kinh điển, chẳng chịu đi đọc tụng, chẳng chịu thâm nhập đi nghiên cứu. Đây là tự mình làm chướng ngại chính mình. Chẳng phải Phật quang chẳng chiếu đến anh. Đây tức là chính mình có nghiệp chướng rất sâu dày, kháng cự lại ánh sáng của Phật. Đây cũng là trong Phật Pháp thường nói tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt, là nói về lực lượng này, lực lượng của Phật, nghiệp lực của chúng sanh, tâm lực của chúng sanh là bằng nhau, tam vô sai biệt. Có thể thấy được cái nghiệp lực này bất khả tư nghị. Phía trước nói đến nghiệp lực bất khả tư nghị, chúng ta hiểu được đạo lý này, hiểu được chân tướng của sự thật, chúng ta có thể đem tâm lực của chính mình cùng Phật quang của Phật, đem lực lượng này tập hợp trở lại thì có thể chống cự nghiệp lực. Hai lực lượng tập hợp lại thì có thể chống cự một nghiệp lực. Tâm lực của chúng ta cùng nghiệp lực của chúng ta tập hợp trở lại thì đem lực lượng đề kháng của Phật che lấp mất, là đạo lý như vậy. Chúng ta ngày nay gặp được A Di Đà Phật, gặp được kinh Vô Lượng Thọ, sanh được tâm hoan hỷ, có thể lý giải được. Dù rằng không thể hoàn toàn lý giải, chúng ta có thể lý giải phần nào. Quả nhiên chịu y giáo phụng hành, quyết định là cấu diệt thiện sanh, thần ý nhu nhuyễn, biểu hiện trong cuộc sống ngày thường, biểu hiện ôn hòa, từ bi, không giống như trước kia, càng cường, khó giáo hóa. Bây giờ hiển thị ra là mềm dẻo, từ bi, nhu hòa với trước kia khác hẳn. Cho nên thân tâm nó thật có chuyển biến. Nhược tại tam đồ, cực khổ chi xứ. Đây là cử một thí dụ. Thật tại mà nói cũng đều là sự thật. Nếu như đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cực khổ, tức là địa ngục đạo, kiến thử quang minh, dài đất, hưu tức. Chúng sanh ở địa ngục có thể thấy được Phật quang chăng? Có thể thấy. Địa ngục là nơi tội nghiệp cực trọng, chỗ báo được. Ở trong địa ngục, loại chúng sanh nào có thể gặp được Phật Pháp? Là người trong đời quá khứ niệm Phật. Người trong đời quá khứ đều học Phật, cũng có thiện căn rất sâu dày, mà trong đời này mê hoặc điên đảo, làm sai rất nhiều việc, đọa địa ngục, bất hạnh mà đọa địa ngục. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát ở tại địa ngục độ chúng sanh, độ loại chúng sanh này. Nếu như họ chẳng có thiện căn, trong đời quá khứ chẳng có học Phật, chẳng có thiện căn, Địa Tạng Bồ Tát đối với họ cũng chẳng biết làm gì được. Tuy Địa Tạng Bồ Tát ở trong địa ngục, những người này chẳng thấy, nhìn chẳng thấy Địa Tạng Bồ Tát. Duy chỉ có người niệm Phật với thiện căn thâm hậu, một niệm sai lầm, lúc đọa vào địa ngục. Khi họ ở trong địa ngục, một niệm hồi tâm, biết được mình làm sai rồi. Họ chỉ còn có ý niệm này, thì họ sẽ thấy được Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát dạy họ niệm Phật, họ liền tiếp xúc với ánh sáng của A Di Đà Phật, thì cái khổ của họ mới có thể chấm dứt, thì là đình chỉ. mạng chung giải đắc giải thoát. Về nhóm ác đạo chúng sanh này, người ác ở nhân gian vãng sanh đều là thuộc về sám hối vãng sanh. Họ thật sự biết mình đã sai rồi, thật lòng sám hối, sửa lỗi tu thiện, cầu sanh tịnh độ. Họ lấy công đức gì vậy? Tức là cái tâm sám hối, cái tâm sửa lỗi, đó tức là công đức. Đem cái này hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Một niệm, mười niệm cũng quyết định được sanh. Đây tức là nguyện thứ 18 của A Di Đà Phật. Vậy những người này sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì là phẩm vị gì? Trong Quán Kinh nói, phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh. Ác đạo chân chánh địa ngục đạo vãng sanh. Nếu như tạo tác tội cực trọng, tương lai nhất định đọa A Tỳ địa ngục. Tuy nhiên hiện nay phước của họ vẫn chưa hết, vẫn chưa đọa. Vào lúc lâm chung, lúc này gặp được thiện tri thức, thật sự hối lỗi, sám hối vãng sanh, thì phẩm vị ấy không nhất định. Chúng ta trong Quán Kinh thấy được vua A Xà Thế hại cha ông ta, hại mẹ ông ta, giết cha hại mẹ, cùng Đề Bà Đạt Đa cấu kết phá hòa hợp tăng, xuất Phật thân huyết, tội ngũ nghịch, tội thập ác ngũ nghịch, ông ta thấy đều tạo hết. Thì quả báo của người này tất phải đọa A Tỳ địa ngục. Đề Bà Đạt Đa đời đời đọa địa ngục. Còn vua A Xà Thế lúc lâm chung sám hối, biết mình đã sai, đau lòng để sám hối cầu nguyện vãng sanh. Ông ta rất may mắn, ông chẳng đọa địa ngục, ông ta vãng sanh Cực Lạc thế giới. Về được phẩm vị gì? Thật sự bất khả tư nghị. Phật nói với chúng ta, ông là thượng trung phẩm vãng sanh. Thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm vãng sanh. Đây cũng cho chúng ta một khải thị rất lớn. Chúng ta đối với những người làm ác thông thường không thể coi rẻ họ. Tại vì sao? Chúng ta thật lòng niệm Phật, tương lai vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn họ tuy tạo tội nghiệp, lúc lâm chung tâm sám hối, nếu nặng thì phẩm vị của họ vẫn ở trên chúng ta, chúng ta vẫn chẳng bằng họ. Cho nên điều này không thể coi rẻ. Cho nên vãng sanh chúng ta biết được có hai loại. Một loại là bình thường niệm Phật tích công lũy đức, dùng phương thức này mà vãng sanh. Một loại là tạo tội nghiệp, lúc lâm chung sám hối mà vãng sanh. Cho nên lực lượng sám hối này cũng rất bất khả tư nghị. Nhữ hữu chúng sanh văn kỳ quang minh, oai thần công đức, nhất giả xưng thuyết, chí tâm bất đoạn, tùy ý sở nguyện, đắc sanh kỳ quốc. Đây cũng là thuộc về niệm Phật. Có thể thấy niệm và xưng khác nhau. Xưng là tự trong miệng xưng, xưng danh. Còn chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm là trong tâm thật có. Nhược hữu chúng sanh giả như có người, văn kỳ quang minh, oai thần công đức, ba thứ này đều ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và Phật Thuyết A Di Đà Kinh đều ở trong ba loại kinh này. Ba kinh này nội dung nói đến tức là cái này. Đây là văn kỳ, văn tức là văn kinh. Sau khi nghe rồi, đương nhiên anh được lòng tin. Nếu anh chẳng tin thì anh chẳng tu hành. Anh nhất định phải tin. Sau khi tin rồi, nhất định chịu học, chịu tu. Đây mới gọi là niệm Phật. Tại vì sao? Vì trong tâm thật có nhiên hậu mới xưng thuyết. Xưng thuyết tức là nói cho người khác nghe. Đây là xưng thuyết tam phúc. Sau cùng là đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, khuyên kẻ khác tự hành hóa tha. Đây là ý nghĩa này, tự hành hóa tha. Chí tâm bất đoạn, chí tâm là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm từ bi, bất đoạn là tương tục chẳng dứt. Tất cả thời, tất cả chỗ, chúng ta thường nói phải biết cơ hội giáo dục, nắm lấy cơ hội này đem Phật pháp giới thiệu cho tất cả đại chúng. Chúng ta quả nhiên làm được như vậy thì cầu nguyện vãng sanh nhất định được sanh, cầu sanh kỳ quốc. Cho nên ý nghĩa trong kinh văn chúng ta phải hiểu rõ, phải biết cách nào để làm. Bởi vì văn tự vô cùng đơn giản, ý nghĩa vô cùng viên mãn. Chúng ta lại xem tiếp phẩm phía dưới. Thọ chúng vô lượng đệ thập tam. Tuổi thọ của Phật vô lượng, chúng sanh có phước, chúng sanh có nơi nương tựa, có thể thường thường theo bên mình Phật. Nguyện lực của Phật cũng là vô lượng vô biên, cho nên có thể rộng nhiếp pháp giới tất cả chúng sanh. Chúng ta xem kinh văn. Phật ngữ A Nan, vô lượng thọ Phật, thọ mạng trường cửu, bất khả xưng kế. Trong đoạn kinh văn này, ý nghĩa của nó không sâu, rất rõ ràng, rất dễ hiểu. Tuy nhiên, nó đích thật có dụng ý rất sâu. Chúng ta phải từ phương diện này để thể hội, thì tự nhiên có thể sanh khởi cái tâm hâm mộ mơ ước, hận chẳng được, rất nhanh chóng là được chứng đắc. Thọ mạng trường cửu, bất khả xưng kế. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng nói với chúng ta, A Di Đà Phật lần này ở tại Tây Phương Cực Lạc thế giới làm Phật là ứng hóa, là giống như Thích Ca Mâu Ni Phật 3000 năm trước đến thế gian này của chúng ta chẳng khác, là ứng hóa. Vì thì ứng hóa thân là có thọ mạng. Cái ứng hóa thân này của Thích Ca Mâu Ni Phật ở tại thế gian này của chúng ta 80 năm, trụ thế 80 năm. A Di Đà Phật tại Cực Lạc thế giới cũng là ứng hóa. Tuy nhiên sự ứng hóa của Ngài cùng sự ứng hóa của tất cả chư Phật có khác. Ngài ngay cả quốc độ cũng là ứng hóa. Tây Phương Cực Lạc thế giới vốn là chẳng có, là do Ngài biến hiện ra. Ngay cả quốc độ cũng là do Ngài biến hóa. Cách này thì chư Phật khác chẳng có. Tất cả chư Phật khác tùy theo nghiệp lực của chúng sanh mà biến hiện. Lại thêm vào nguyện lực của Phật, trước tiên có nghiệp của chúng sanh, sau mới có nguyện lực của Phật. Tây Phương thế giới là trước tiên có nguyện lực của A Di Đà Phật, nhiên hậu là tịnh nghiệp của chúng sanh, là như vậy mà có. Cho nên tình hình này hoàn toàn khác nhau. Vì thiền nguyện của Phật lớn thế đó, phải độ tận hư không biến pháp giới hữu duyên chúng sanh. Chúng sanh nếu chưa độ tận thì Phật không thể đi. Điểm này quý vị đồng tu nhất định phải biết. Phật chưa độ hết số chúng sanh này, chưa độ hết thì Phật chẳng thể đi. Vì chúng sanh thế nào gọi là độ tận? Những ai có duyên thì được độ, những ai chẳng có duyên thì không tính. Có duyên thì được độ. Vậy thì chúng ta phải hỏi, những người nào cùng A Di Đà Phật có duyên vậy? Phàm là ai nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật đều có duyên, vậy là độ rồi. Anh xem hiện nay tín đồ Cơ Đốc giáo, Thiền Chú giáo đều nghe được cả phải không? Cho nên A Di Đà Phật trụ thế phải rất lâu, chờ đến khi họ hồi tâm chuyển ý, người người được độ thì Ngài mới thị hiện nhập Niết Bàn. tận hư không biến pháp giới đều đang ở đó tuyên dương, đều đang giới thiệu cho đại chúng, càng giới thiệu càng nhiều, cho nên thọ mạng của A Di Đà Phật càng lúc càng dài, là đạo lý như vậy. Một người niệm Phật chưa vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật thì A Di Đà Phật đều không thể nhập niết bàn. Chúng ta niệm Phật nên yên tâm, dù rằng kiếp này không thể vãng sanh, song đời đời kiếp kiếp hạt chủng tử kim cang này, vô lượng vô biên kiếp sau vẫn phải thành thục. Thành thục thì A Di Đà Phật vẫn phải chờ ta đi. Điều này hôm qua đã nói qua với quý vị. Đây là cùng A Di Đà Phật có duyên. Anh đã từng niệm qua một câu A Di Đà Phật thì anh cùng ngài có duyên. Còn chưa niệm qua thì sao? Chỉ thấy được sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mắt nhìn vào thì cũng có duyên. Cho nên ngoài cửa chúng ta hàng chữ Nam Mô A Di Đà Phật lớn như vậy, phàm những ai đi ngang qua đều sẽ nhìn một cái, đều có duyên rồi. Cho nên những ai có duyên đều phải được độ. Thọ mạng này trường cửu thì thật sự không thể xưng tính được. Chúng ta từ trên những sự và lý này mà quan sát thì biết được thọ mạng của ngài. Điều đó thật chẳng có cách gì tính toán được. Hữu hữu vô số thành văn chi chúng, học sinh của A Di Đà Phật quá nhiều quá nhiều. Trong số học sinh này chỉ cử ra một loại thanh văn, loại này Tây Phương không có thanh văn. Loại thanh văn này trên thực tế tức là nói nhóm học sinh tại Tây Phương thế giới kiến từ phiền não đoạn rồi, trần sa vô minh vẫn chưa phá, là chỉ cho loại học sinh này, không bao gồm những Bồ Tát đã phá vô minh, cũng không bao gồm những phàm phu vẫn chưa đoạn kiến từ phiền não. Những hạng này đều không tính. Ba loại này chỉ nói một loại. Chúng thành văn này vô số, số lượng này cũng là vô số. Thần trí động đạt, oai lực tự tại, năng ư trưởng trung trì nhất thiết thế giới. Thần thông đạo lực này làm cách nào để hiển thị, làm sao để hình dung, cũng cử ra một thí dụ. Trong bàn tay của A Di Đà Phật có thể nắm giữ mười phương tất cả chư Phật sát độ. Ngài có cái năng lực này, chúng ta bình thường biết được Quán Thế Âm Bồ Tát ngàn tay ngàn mắt. Năng lực ấy quá rộng lớn, ngàn tay ngàn mắt, nếu nắm giữ tất cả chư Phật sát độ ngài chẳng làm được. Một cánh tay nắm giữ một cái chỉ có thể nắm giữ 1000 cái Phật sát, vẫn chẳng đạt đến tất cả thế giới. Thì anh mới biết được thần lực của A Di Đà Phật vĩ đại biết mấy. Phía dưới có một tỷ dụ hiển thị thọ mạng lâu dài và cái nhiều của nhân số. Ngã đệ tử trung, đại mục kiền liên, thần thông đệ nhất. Chứ ngã là Thích Ca Mâu Ni Phật tự xưng. Thích Ca Mâu Ni Phật nói, trong số học trò của ta, mục kiền liên, thần thông đệ nhất. Đây là 10 đại đệ tử của Phật. Kỳ thật, nhóm đệ tử này đều là cổ Phật và Đại Bồ Tát tái lai thị hiện, là đến để diễn kịch. A Di Đà Phật đến để đóng vai chính, còn họ đến để đóng vai phụ, giúp đỡ Thích Ca Mâu Ni Phật hoàn thành nhiệm vụ độ hóa chúng sanh này. Họ đều đến để thị hiện. Kỳ thật mỗi một vị đức năng đều là bình đẳng. Xá Lợi Phất trí tuệ đại nhất, Xá Lợi Phất thần thông chẳng bằng một kiện liên sao? Chẳng phải đâu, là như nhau. Một vị chỉ có thể đại biểu cho một thứ tượng trưng thì là dễ dàng. Kỳ thật trí tuệ đức năng của họ thấy đều viên mãn, nhất là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, hai người này là cổ Phật tái lai, sớm đã thành Phật rồi. Hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật phải dùng Phật thần độ hóa chúng sanh, họ đến để làm đệ tử của Phật, cùng với A Nan ở phía trước như nhau. là cố ý hỏi một đáp để đóng kịch, là ý nghĩa này. Thần thông đệ nhất, tam thiên đại thiên thế giới sở hữu nhất thiết tình túc chúng sanh. Chỗ này chúng ta phải chú ý, tình túc chúng ta hiện nay gọi là tinh cầu, sở hữu tất cả tinh cầu, chúng sanh trong tinh cầu. Quý vị phải ghi nhớ, trong 3000 đại thiên thế giới sở hữu tinh cầu, chúng sanh trong tinh cầu là bao nhiêu? Ư nhất trú giả tất kỳ kỳ số. Một kiền liên tông giả dùng 24 giờ thì tính ra được. Trong cái đại thiên thế giới này, đại thiên thế giới lớn cỡ nào? Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói, giải ngân hà chúng ta đây là một đơn vị thế giới. Vì 3000 đại thiên thế giới có bao nhiêu giải ngân hà? 100 ức giải ngân hà. Khoa học ngày nay của chúng ta vẫn chẳng có biện pháp đạt đến. Ngày nay nhà khoa học dùng phương pháp khoa học để quan sát trắc nghiệm, đại khái có đến mấy mươi giải ngân hà, 100-200 giải ngân hà chúng ta biết được, còn xa hơn nữa thì không biết. 100 ức giải ngân hà là một cái 3000 đại thiên thế giới. Bên trong đó tất cả những tinh cầu, trong tinh cầu tất cả những chúng sanh, năng lực của một kiền liên trong 24 giờ thì đem đáp án này tính ra, thật là phi thường. Chúng ta ngày nay loại máy tính điện tử cũng chẳng làm được, tính chẳng ra. Thần thông của một kiền liên đích thật vượt hơn nhà khoa học, dụng cụ khoa học không làm được, chẳng bằng ông ta. Lấy đây làm thí dụ, chúng ta lại xem tiếp. Giả như thập phương chúng sanh, điều này thật là phi thường, mười phương vô lượng vô biên thế giới, trong cái thế giới này tất cả chúng sanh tất thành viên giác. Đây là giả thiết, chẳng phải thật. Đều đã thành bích chi Phật, sánh với A-la-hán còn cao hơn một cấp. Giả thiết tất cả đều chứng quả nhất nhất duyên giác. Mỗi một bích chi Phật thọ vạn ức tuế, thọ mạng không giống như một kiền liên. Một kiền liên thì hiện thọ mạng rất ngắn, cùng Thích Ca Mâu Ni Phật như nhau. Giả như thọ mạng của họ đều là vạn ức tuổi, thần thông dai như đại một kiền liên, năng lực thần thông thì giống như một kiền liên chẳng khác. Năng lực của một kiền liên có thể trong 24 giờ, trong 100 ức giải ngân hà, tất cả chúng sanh của tinh cầu ông đều có thể tính ra được. Có năng lực lớn như vậy, tận kỳ thọ mạng là mỗi một người tận hết thọ mạng của họ vạn ức tuổi, chẳng phải là 24 giờ, chẳng phải một ngày một đêm. Tận kỳ thọ mạng, kiết kỳ trí lực, tất cộng thôi đoán, cùng nhau chung lại để tính toán. Một người tính không ra thì tất cả cùng chung lại mà tính, bỉ Phật hội trung thanh văn chi số, thiên vạn phần trung bất cập một phần. Những người có thể tính ra được là thanh văn trong cực lạc thế giới của A Di Đà Phật, trong ngàn vạn phần chưa đầy một phần của ngàn vạn vẫn chưa đến. Chúng ta biết được Tây phương cực lạc thế giới, số đệ tử của A Di Đà Phật nhiều đến không thể xưng tính được, phía trước không thể xưng tính. Chúng ta không thể tưởng tượng ra con số lớn, cuối cùng không thể xưng tính đến trình độ nào. Vừa nói cách này thì chúng ta có một tí liễu giải, thật sự không thể xưng tính được. Tỷ như đại hải, dưới đây lại cử một tỷ dụ, sâu rộng vô biên, ngoài đảo Tân Gia Ba là biển lớn. Cách này chúng ta rất thân thiết, tỷ dụ này rất thân thiết, biển lớn thì quá lớn quá lớn. Thiết thủ nhất mau, chữ nhất mau này là lông trên thân chúng ta. Chúng ta nhổ một sợi lông, lông rất nhỏ, lại đem sợi lông chẻ thành 100 phần là 1%. Cái đó có thể phải dùng kính hiển vi để xem, phải không? Nhục nhãn chúng ta nhìn không thấy. Toái nhi vi trần, Đây là đem một sợi lông chẻ thành 100 sợi, vì thật giống như là vi trần. Dĩ nhất mau trần, chim hải nhất đích. Đem lông mau trần đó nhúng vào trong nước biển một cái, thì trên lông có một giọt nước. Giọt nước này e rằng nhục nhãn chúng ta không thấy được, phải dùng kính hiển vi để xem. Vậy thì Phật nói, giọt nước này cùng với biển lớn so sánh, cái nào nhiều hơn? Dĩ nhiên là biển nhiều rồi, còn cần phải nói hay sao? A Nan, bỉ mục kiền liên đẳng sở trì số giả. Cầu bỉ mục kiền liên là tỷ dụ, tức là mười phương chúng sanh đều thành duyên giác, năng lực đều giống như một kiền liên, thọ mạng là vạn ức tuổi. Mọi người cùng nhau để tính đếm số người của Tây Phương Cực Lạc thế giới, có thể tính ra được đó thì giống như nước trên lông mao trần vậy. Còn cái chưa đếm ra được thì như nước của biển lớn. Cái tí dụ thứ hai, đây là số người của Tây Phương thế giới. Trong ba hạng chỉ cử ra một hạng, cử Thanh Văn. Tại sao vậy? Vì ba hạng người này Thanh Văn ít nhất, Bồ Tát nhiều nhất, giống như chúng ta đới nghiệp vãng sanh vậy, cũng là nhiều nhất. Cử ra cái tỷ dụ tối thiểu, rồi lại phải thêm vào người đới nghiệp vãng sanh, lại thêm vào Bồ Tát chúng, vì họ làm sao có thể tính ra được. Điều này thật tại bất khả tư nghị. Chúng ta từ chỗ này để thể hội, để suy nghĩ xem. Đoạn phía dưới này là ngay cả thọ mạng thấy đều bao quát tất cả trong đó. Bỉ Phật thọ lượng cũng là dài lâu không thể xưng tính được. Cấp chư Bồ Tát, Thanh Văn, Thiên Nhân, vừa rồi cử ra tỷ dụ Bồ Tát, Thanh Văn, Thiên Nhân, chỉ nói Thanh Văn, không có nói Bồ Tát, không có nói Thiên Nhân, bởi vì Bồ Tát, Thiên Nhân đều nhiều hơn Thanh Văn. Chỉ cử ra ít nhất, giống như tỷ dụ phía trước, thọ lượng diệt nhĩ. Đây là thọ lượng, vô lượng thọ, tuy nói là vô lượng của hữu lượng, trong tâm lượng tâm mục chúng ta thật sự là vô lượng. Cái hữu lượng này ai có thể tính ra được? Duy chỉ có chư Phật có thể biết, Bồ Tát trở xuống đều chẳng biết, còn Thanh Văn duyên giác thì lại càng kém hơn. Điều này chúng ta phải biết, chớ tưởng rằng A Di Đà Phật tương lai niết bàn, chúng ta niệm Phật, có lẽ đến lúc chúng ta mạng chung thì A Di Đà Phật đã niết bàn rồi, vậy thì hỏng cả phải không? Ai đến tiếp dẫn chúng ta? Điều này mới là buồn cười. Người này thật là gì? Cái gì gọi là vô lượng thọ? Họ ngỡ rằng A Di Đà Phật thọ mạng cũng chẳng qua chỉ là mấy mươi tuổi, chỉ có 100 tuổi mà thôi. Đây gọi là phỉ báng Phật. Cả ý nghĩa hai chữ vô lượng đều không biết. Đây là việc đại buồn cười. Phi dĩ toán kế tỷ dụ chi sổ năng tri. Sự kế toán tức là lúc nãy đã nói rồi, mười phương chúng sanh đều thành duyên giác, năng lực đều giống như Xá Lợi Phất, có thể suy đoán và tính toán. Tính không ra được, tỷ dụ như nước biển với mao trần thủy cũng là tỷ dụ chẳng ra được, chẳng phải toán số tỷ dụ có thể biết được. Đây là thọ mạng trường cửu, không thể xưng tính. Cuốn 15 Xin Lật Kinh Bản, trang 65, hàng thứ hai, Bảo Thụ Biến Quốc Đệ Thập Tứ. Chương này Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu y bảo trang nghiêm của Tây Phương thế giới, cũng là sự thực hiện của Di Đà Bổn Nguyện. Xin xem kinh văn. Bỉ Như Lai Quốc, câu này là xưng Tây Phương Cực Lạc thế giới, quốc độ của A Di Đà Phật. Đa chư bảo thụ hoặc thuần kim thụ, thuần bạch ngân thụ, lưu ly thụ, thủy tinh thụ, hổ phách thụ, mỹ ngọc thụ, mã não thụ, duy nhất bảo thành, bất tạp dư bảo. Đây cũng là cử vài thí dụ về mấy loại báu vật này. Thế giới này của chúng ta cũng có, sau khi nói ra chúng ta đều có thể có một cái khái niệm về thế gian này của chúng ta. Chẳng có những loại trân bảo nào thì Phật chẳng nói, nói ra rồi chúng ta cũng chẳng biết, cũng vô phương tưởng tượng. Vậy nên đã rút gọn lại, mặc dù Phật ở trong kinh nói đến những thứ báo này, trên thực tế là thế gian này của chúng ta, những báo vật này là cùng với Tây phương thế giới tương tự, tức là có giống một tí là được rồi. Báo vật của Tây phương thế giới so với chúng ta nơi đây còn thuần hơn nhiều, chẳng những có ánh sáng mà lại còn có mùi thơm. Báo vật của chúng ta nơi đây trông thì rất đẹp nhưng không thể phóng quang. Vậy có loại ánh sáng màu thì sao? Như đá quý kim cương, nó là ánh phản xạ, bản thân nó không thể phóng quang. Còn báo vật của Tây phương, bản thân đều tỏa ra ánh sáng, đều có mùi thơm. Báo vật tương tự của tha phương thế giới, thật tại mà nói đều chẳng thể so sánh được. Hoặc hữu nhị bảo, tam bảo, nại chí thất bảo, chuyển cộng hợp thành. Đây là nói rõ cũng có chẳng ít những thứ cây báo này là do rất nhiều thứ báo hợp thành. Có những thứ đơn thuần, có những thứ hợp thành. Cho nên cảnh giới này thật tại mà nói là đẹp không xiết kể. Vậy còn phần dưới cử ra vài thí dụ để nói căn hành chi cát thử bảo sở thành. Đây là một loại báo hoa diệp quả thực tha bảo hoa tác. Còn hoa là cây và trái này là loại trân bảo khác, chẳng giống nhau, đều là biến hóa mà thành. Hoặc hữu bảo thụ, đây là cử ra thí dụ để nói hoàng kim vi căn, rễ của nó là bằng vàng. Bạch ngân vi thân, thân tức là thân cây. Lưu ly vi chi, thủy xương vi sao, sao là phần chót ngọn cây, nhỏ, rất nhỏ, nhánh này gọi là sao. Hổ phách vi diệp, mỹ ngọc vi hoa, mã não vi quả. Điều này không nhất định, cứ một thí dụ mà nói. Đây là nói rõ cây báo thụ là do chúng bảo làm thành, nhiều thứ trân bảo làm thành. Kỳ dư chư thụ, phục hữu thất bảo, hổ vi căn cán chi diệp hoa quả, chủng chủng cộng thành. Chúng ta phải rất bình tĩnh để tư duy. Cảnh giới này đích thật là vô cùng trang nghiêm. Thế gian chúng ta hình dung cái đẹp của hoàn cảnh này, nói quang hoa sáng lạng, đó chỉ là hình dung mà thôi. Tây phương thế giới, nếu như dùng bốn chữ này, đó thích thật là danh phố kỳ thật, tơ hào chẳng quá đáng. Đây là thuộc về quả báo. Từ cái quả thù thắng này, chúng ta nhất định phải liên tưởng đến cái nhân duyên của nó. Thế giới này tại sao có cái quả báo thù thắng như vậy? Phật dạy cho chúng ta, thế suốt thế gian pháp đều chẳng lìa khỏi nhân quả. Có nhân thì nhất định có quả đương nhiên có nhân. Tây phương thế giới, lòng người thanh tịnh bình đẳng, cảm được đại địa quảng bát kỳ bình như thường, có thể thấy được đây là cảm ứng. Vậy những thứ cây báu này thật tại mà nói là vô lượng công đức trang nghiêm. Di Đà từ lúc sơ phát tâm tu nhân chứng quả, quảng độ chúng sanh, công đức nguy nguy, mỗi một người vãng sanh, tạo ác sám hối vãng sanh vẫn là thiểu số. Công đức ấy cũng chẳng thể nghĩ bàn, chúng ta chẳng có cách gì tưởng tượng đến được. Vậy thì thông thường cửu phẩm vãng sanh, tín nguyện trì danh cũng là tu tập vô lượng công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ, cho nên có quả đức thù thắng như vậy. Chúng ta thấy được trạng huấn này, nhất định phải biết được tu nhân. Phật pháp từ thể đến chung đều chú trọng ở tu hành, tức là phải thật sự đi làm. Cho nên Bồ Tát Tam Tuệ gọi là văn tư tu. Văn tư tu là một lần hoàn thành, chẳng phải chia thành ba giai đoạn. Điều này quý vị nhất định phải biết. Chỗ gọi là văn là nói về tiếp xúc, dùng chữ này để đại biểu chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng. Sự tiếp xúc này gọi là văn. Tư là hiểu rõ. Chúng ta những người thường đối với bất cứ sự vật gì, ồ, việc này để tôi suy nghĩ thì hiểu rõ. Còn Bồ Tát có cần phải suy nghĩ không? Suy nghĩ thì họ sẽ trở thành phàm phu mất. Tại sao như thế? Vì đã rơi vào trong thức thứ sáu. Bồ Tát vừa tiếp xúc thì hiểu rõ ngay. Hiểu rõ ngay, lấy chữ tư này làm đại biểu. Hiểu rõ thì đương nhiên chẳng mê, chẳng rõ thì là mê. Từ chỗ chẳng mê, chúng ta gọi nó là tu. Vì do đây có thể biết, văn tư tu tam tuệ là một lần hoàn thành. Một mà ba, ba mà một. Nói văn thì trong đó đồng thời đã đầy đủ tư tu. Còn nói tu thì đồng thời đầy đủ văn tư. Đây là Bồ Tát hạnh, cùng chúng ta thật chẳng như nhau. Bồ Tát năng lực này là từ đâu đến? Từ giới định tuệ mà đến. Cho nên tiểu thừa tu đó là giới định tuệ tam học, còn đại thừa Bồ Tát là văn tư tu tam tuệ. Văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ đều là tuệ. Tuệ đó là tuệ nào? Tức là chữ tuệ của giới định tuệ. Có thể thấy được Bồ Tát hạnh là lấy giới định tuệ tam học làm cơ sở. Vậy giới định tuệ tam học lại lấy tam phước lục hòa làm cơ sở. Tam phước lục hòa là cơ sở của cơ sở, phải đi làm mới được, không làm thì không được. Nghĩa là chúng ta bình thường niệm câu A Di Đà Phật này, trong một câu Phật hiệu này thì đầy đủ cả tam tuệ, tam học, lục hòa, tam phước. Trong một câu Phật hiệu này thấy đều viên mãn đầy đủ thì câu Phật hiệu này mới tương ưng. Cổ đức có nói: nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Cái gì gọi là tương ưng? Tức là chúng ta thật sự làm được. thật sự y giáo phụng hành, cho nên ở trên quả mới có thành tựu thù thắng trang nghiêm như vậy. Lại xem phần kinh văn phía dưới: các tự dị hàng, hàng hàng tương trực. Hai chữ các tự này tức là những thứ cây này cũng có phân chủng loại, từng loại từng loại, ngay ngắn chỉnh tề, một tí cũng đều chẳng tạp, đều chẳng loạn. Các tự dị hàng, nó được chia rất rõ ràng thì trở nên vô cùng xinh đẹp, hàng hàng tương trực, chỉnh tề. Nó chẳng phải là lấy nhân công thiết kế để trồng, chẳng phải vậy, nó là tự nhiên thành tựu thì nó chỉnh tề ngay thẳng như vậy. Hành hành tương vọng, chi diệp tương hướng, hoa thực tương đương, vinh sắc quang diệu bất khả thắng thị. Những thứ cây này chẳng những chủng loại được phân chia rất rõ ràng, cái tương lớn của cây thật giống như nhà nghệ thuật vẽ ra an bài đẹp đẽ như vậy, khiến anh lúc nhìn thấy vô cùng đẹp, đẹp không thể tả, chẳng phải mọc rất tạp loạn. Thế gian chúng ta đây, cây cối đều rất tạp loạn, anh xem vẫn phải sửa sang, cắt tỉa vẫn cắt chẳng ngay. Nguyên nhân gì vậy? Là tâm chúng ta rất loạn, niệm rất loạn. Cái này cùng với cảnh giới bên ngoài có quan hệ mật thiết. Trong Pháp Đại Thừa thường nói, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Y báo là hoàn cảnh chúng ta, chánh báo là nhân tâm. Nhân tâm thanh tịnh rồi thì hoàn cảnh cũng thanh tịnh, nhân tâm tạp loạn thì chúng cảnh giới bên ngoài cũng tạp cũng loạn, là đạo lý như vậy. Thanh phong thời phát xuất ngũ âm thanh, cực lạc thế giới có gió mát, chẳng có gió bão, gió bão rất đáng sợ, chẳng có. Tây phương thế giới chẳng có, Tây phương thế giới có gió nhẹ, có gió mát thổi lên trên thân rất thoải mái. Vậy những thứ gió này thổi đến lá cây bông hoa, quý vị thử nghĩ, những lá cây hoa quả này đều là trần bão. Trần bão này, trần bão này gió vừa thổi vào đụng nhau thì âm thanh ấy hay vô cùng. Thế gian chúng ta có chuồng gió, cây cối hoa cỏ của Tây phương so với chuồng gió của chúng ta còn đẹp hơn. Xuất ngũ âm thanh, năm thứ âm thanh này dùng cách nói hiện nay mà nói là nhạc giao hưởng. Trung Quốc thời xưa dùng loại đàn như là đàn tranh đều là ngũ âm, cung thương giác trưng vũ ngũ âm. Còn hiện nay nhạc khí Tây phương là dùng bảy âm, do re mi fa sol la si, bảy âm, bảy âm điệu. Ngũ âm này là chỉ cho cái này. Vậy đây tức là nói rõ gió thổi vào cây báo thì giống như hòa tấu nhạc giao hưởng vậy. Vi diệu cung thương, tự nhiên tương hòa. Thị chư bảo thụ, châu biển kỳ quốc. Những thứ cây báo này ở Tây phương cực lạc thế giới, nơi nơi đều có thể thấy được. Lại xem tiếp phẩm phía dưới: Bồ đề đạo tràng đề thập ngũ, hữu kỳ đạo tràng hữu bồ đề thọ, cao tứ bá vạn lý, kỳ bổn châu vi ngũ thiên do tuần, chi diệp tứ bố nhị thập vạn lý. Cái đạo tràng này trong Phật pháp chúng ta có mấy cách nói. Nơi Đức Phật thành đạo chúng ta gọi là đạo tràng, như nơi Thích Ca Mâu Ni Phật thể hiện thành đạo. Cách thứ hai là nơi tu hành gọi là đạo tràng. bất luận là cá nhân tu hành, bất luận là đại chúng ở tại một nơi cộng tu, nơi chốn này gọi là đạo tràng. Còn cách thứ ba là nơi giảng kinh thuyết pháp, đây là đạo tràng. Chữ đạo tràng ở chỗ này là chỉ cho nơi chốn giảng kinh thuyết pháp của A Di Đà Phật. Đạo tràng của Phật giảng kinh thì cảm ứng tự nhiên lại càng bất khả tư nghị. Cho nên cây của đạo tràng sánh với cây thường càng cao hơn, lớn hơn, trang nghiêm hơn. Chúng ta từ chỗ này có thể thấy được nhất thiết chúng bảo tự nhiên hiệp thành, hoa quả phù vinh quang huy biến chiếu. Vậy bây là cực lực hình dung hoàn cảnh chung quanh nơi đạo tràng thuyết pháp của Di Đà. Phục hữu hồng lục thanh bạch chư ma ni bảo, chúng bảo chi vương dĩ vi anh lạc, vân tụ bảo tỏa sức chư bảo trụ. Không chỉ là cây bảo thành hàng, giữa hàng cây còn có rất nhiều trang nghiêm. Giống như mấy ngày nay chúng ta thấy con đường ô tiết này, đặc biệt là ban đêm khi ánh đèn được mở lên, anh xem những cây trên đường phố đều được trang hoàng rất nhiều. Ánh đèn này đẹp không xiết kể. Tây phương thế giới giữa những hàng cây đó cũng có, so với đây còn đẹp hơn. Trên đường ô tiết của chúng ta sánh chẳng bằng nó. Ở đây chúng ta là dùng bóng đèn nhỏ để làm, còn người ta là dùng vật báo mani, là vua của chúng báo. Học xoàn của thế giới này của chúng ta lớn tí tì thì giá trị cao vô cùng, còn học xoàn của Tây phương thế giới anh xem nhỏ nhất so với cái mỏ này của chúng ta đều lớn hơn nhiều. Vẫn nhỏ phải không? So với cái này đều phải lớn hơn nhiều. Đây là giá trị liên thành, quá nhiều quá nhiều. Màu sắc cũng có rất nhiều thứ, xanh đỏ lục trắng nhiều màu. Mani là tiếng Phạn, ý nghĩa của nó là thích ý, như ý. Mani bảo, như ý bảo. Chúng ta được thứ bảo này thì giống như trong chuyện thần thoại ngoại quốc cây đèn thần vậy, chúng ta muốn gì thì nó biến ra thứ đó. Mani bảo của Tây phương thế giới là như vậy, là vua của chúng bảo. Có thể thấy được màu sắc của loại bảo này. Bảo này lớn nhỏ, ở trong tất cả chư bảo nó đều là tối thù thắng, dĩ vi anh lạc. Anh lạc này là đồ trang trí trên cây, trang trí giữa các nhánh cây. Làm sao biết được ở giữa có những nhánh cây? Vì giữa các nhánh có trụ, phía dưới đây nói vân trụ bảo tỏa sức chư bảo trụ. Những cây trụ này cũng có bảy báo, giữa những hàng cây sắp bày vô cùng chỉnh tề. Những thứ này cũng chẳng phải nhân tạo. Tây phương cực lạc thế giới chẳng có người đi làm những việc này, đều là tự nhiên biến hiện ra. Vân tụ bảo tỏa, cái này ở giảng đường chúng ta đây hình như chẳng thấy. Ở những nơi tại một thứ cung điện kiểu xưa ở Trung Quốc, nồi tiếp nối giữa cây đà và trụ, có cái khóa đem nó khóa lại, đại khái đều giống hình tam giác đem nó khóa lại. Cái đó gọi là vân tụ bảo tỏa, là chuyên khóa chỗ nối của cây đà và trụ, làm cho nó kiên cố. Vậy nó cũng là tác phẩm nghệ thuật cao độ, điêu khắc vô cùng tinh vi xinh đẹp. Vậy những thứ này đều gọi là vân tụ bảo tỏa. Đây là vật trang sức trên cây đà và trụ. Kim châu linh đạt, đây là nói về linh châu, chúng ta gọi là cái chuông reo. Châu tạp điều giang là ở nơi giữa lưới la võng buộc vào chuông reo, khi gió thổi đến phát ra âm thanh lại càng hay. Buộc vào có những cái chuông cho nên âm thanh của nó rất là tuyệt diệu. Phía dưới nói: trân diệu bảo võng, la phúc kỳ thượng. Trên những cây cột trụ là lưới la võng. Những thứ lưới này đều thuộc về vật trang sức. Tây phương thế giới rất thanh tịnh, chẳng thể có bụi bặm, chẳng có ô nhiễm, cho nên loại lưới này là hoàn toàn dùng để trang sức. Bá thiên vạn sắc, hổ tường thánh sức, vô lượng quang viêm, chiếu diệu vô cực, nhất thiết trang nghiêm, tùy ứng nhi hiện. Vậy ở chỗ này, cái mà chúng ta phải lưu ý là câu nhất thiết trang nghiêm, tùy ý nhi hiện. Cảnh đã đẹp như vậy rồi, nếu như chỉ là quang cảnh đẹp đẽ thì chẳng kể là hiếm lạ. Điều hiếm lạ tức là nhất thiết trang nghiêm, tùy ứng nhi hiện. Hiện cái gì đây? Trong tâm chúng ta muốn xem một thế giới nào, muốn xem một địa phương nào thì cảnh tượng ấy tùy thời mà hiện hiện ra. Giống như chúng ta xem truyền hình vậy, truyền hình còn phải ấn nút, chuyển ban tầng, còn bên đó không cần. Vừa động một niệm thì cảnh giới ấy liền hiển hiện ngay trong đó. Cho nên chúng ta vãng sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, hốt nhiên nghĩ đến: ồ, cư sĩ Lâm Tăng Gia Ba ra sao? Thì quan cảnh cư sĩ Lâm lập tức hiện ngay trước mắt, anh thấy đều thấy cả. Cho nên nói mười phương thế giới quá khứ hiện tại vị lai, cả thảy đều thấy được, đều thấy được cả. Đây là nhất thiết trang nghiêm, tùy ứng nhi hiện. Vậy trong đây lợi ích thì quá lớn. Giả như chúng ta đối với quá khứ hiện tại vị lai thấy đều hiểu rõ, cái nhân của quá khứ, cái quả của hiện tại, cái nhân của hiện tại là cái quả của vị lai, anh đối với những nhân quả quả này anh sẽ triệt để minh bạch rõ ràng, anh một tơ hào đều chẳng mê hoặc. Phật nói với chúng ta: nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định. Chúng ta nghe rồi là đệ tử Phật, nghe rồi đương nhiên cũng tiếp nhận. Sự tiếp nhận này chẳng phải thật sự tiếp nhận, bởi vì đã nghe nhiều rồi nên là tiếp nhận một cách chết cứng, hồ đồ cẩu thả mà tiếp nhận. Cứu cánh là sự việc gì vậy? Bên trong cầu